Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 27 lực giảng về pháp viện Châu Lâm, nguyên tắc khăn văn của pháp sư Đạo Thế, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 3 tháng 4 năm 2020 tại Tịnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ pháp uyển Châu Lâm. Chúng ta học tiếp theo phần tội phỉ báng chính pháp. Ở trong này có dẫn kinh Đại Tập để nói như thế này. Kinh Đại Tập nói, nếu có chúng sinh trong đời quá khứ đã tạo các nghiệp ác, hoặc hủy hoại Phật Pháp, hoặc phỉ báng bậc thánh, gây chướng ngại cho người thuyết pháp, hoặc tẩy xóa văn tự trong khi sao chép kinh pháp, hoặc phá hoại các pháp khác, hoặc che giấu kinh khác, do những nghiệp duyên đó, người ấy nay sẽ mắc phải quả báo mù lòa. Chúng ta thấy ở đây là pháp sư Đạo Thế dẫn ở trong kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập là một bộ kinh Đại Thừa Phật Giáo. Trong đó chúng ta thấy các chư lịch Đại Tổ Sư thường hay dẫn kinh Đại Tập để lấy ví dụ, nói rằng thời mạt Pháp, ức ức người tu tập nếu rời pháp môn tịnh độ thì khó có được một người giải chứng ngộ giải thoát vậy. Còn và lại nói rằng thời mạt Pháp này duy chỉ có pháp môn tịnh độ là pháp dễ tu, dễ hành và dễ chứng, dễ được vãng sinh nhất, là phương tiện thù thắng nhất để đưa chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này về cõi tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Còn ở đây thì cũng dẫn ở trong kinh Đại Tập để nói rằng nếu có chúng sinh nào trong đời quá khứ đã tạo nghiệp ác, hoặc là hủy hoại Phật Pháp, phỉ báng các bậc thánh hiền, gây chướng ngại cho người thuyết pháp, hoặc tẩy xóa văn tự khi sao chép kinh pháp, hoặc phá hoại các pháp khác ở trong kinh điển của Phật, hoặc là che giấu các kinh giáo của Phật, những cái nghiệp duyên như thế, cho nên sau khi mất đi phải mắc vào cái quả báo là gì? Mù lòa. Mất đi được thân người trở lại thường là bị mù lòa. Vì sao lại nói là bị mù lòa? Vì người đó đoạn đi gì? Cái con mắt tuệ của chúng sinh vậy. Vì người đó ở đời đó, khi mà người ta đang có niềm tin vào Tam Bảo, đang có niềm tin vào Phật Pháp, lại đi tuyên truyền phỉ báng và hủy hoại chính pháp của Đức Phật, khiến cho chúng sinh nghi ngờ, không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai, thật giả họ không thể phân biệt được, cho nên họ bỏ chính pháp để theo con đường tà. Cho nên đấy gọi là gì? Khiến cho chúng sinh làm mù đi con mắt pháp. Cho nên sau khi mất thân ấy, trải qua vô số đọa trong ba đường ác đạo, hết cái tội đọa trong ác đạo rồi sinh ra làm người thì thường hay bị mù lòa vậy. Cũng giống như cái tội gọi là người hay móc mắt chúng sinh vậy. Ngày xưa tôi đi học có đọc thêm một cái câu chuyện ở Việt Nam chúng ta đấy, câu chuyện ở Việt Nam. Câu chuyện nói rằng có một cái người là chuyên thích ăn mắt cá, tức là ăn mắt con cá. Anh ta đi ra chợ thì chỉ là thích mua mắt cá rồi để ăn thôi. Có khi mua cả con cá về thì người nhà ăn cá còn anh ta ăn mắt. Hoặc có khi anh ta ra chợ, anh ta bảo người ta bán cho người ta mắt con cá, anh ta mua giá rất là cao, anh ta ăn như vậy. Và một hôm thì anh ta đi ra chợ mua cá để về lấy mắt để ăn. Khi về tới nhà, vừa về tới nhà thì anh ta đi bước vào nhà thì bị vấp và ngã xuống. Khi mà ngã xuống thì ở dưới cái đất đó, có hai cái hòn đá này, nó hai cái hòn sỏi. Mắt của anh ta bị chập vào đúng hai hòn sỏi và làm mù hai con mắt của anh ta, máu chảy lênh láng và hai con mắt của anh ta bị vỡ và anh ta không nhìn thấy gì nữa. Bắt đầu từ đó nó đau đớn vô cùng, khiến cho ngày nào cũng khóc lóc kêu la. Và một thời gian sau thì anh ta chết. Chết rồi chưa hết. Chết rồi xong về mấy ngày sau thì về báo mộng cho vợ rằng, về báo mộng cho vợ rằng do khi còn sống thích ăn mắt cá, cho nên bây giờ đi chết rồi đi xuống đấy toàn là gì? Thấy cá nó đến là nó rúc rỉa và nó cắn. Khi còn đang ở trong cái biển ấy, ở dưới nước ấy, toàn thấy mình bơi bì bõm dưới nước và thấy cá đến là rúc rỉa và lao vào và móc mắt thôi. Toàn là đi vào để móc mắt anh ta, móc mắt vừa thì vừa bị móc đấy thì lại cảm thấy là có mắt trở lại và nó cá lại đến để móc như thế. Ngày đêm mà khổ cực và mong vợ là hãy làm việc thiện để hồi hướng cho anh ta. Đấy, ngày xưa thì đọc cái câu chuyện đó ở trong báo, ở trong cái báo 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 ngày xưa, cái báo báo mà ngày xưa mà trước năm 75, cái báo mà cái gì Từ Bi Âm, đọc cái báo gọi là Từ Bi Âm, báo này báo rất cổ đấy nhá, báo trước năm 75, báo này báo Phật giáo trước năm 75, gọi là báo Từ Bi Âm. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái tội gì hay ăn mắt chúng sinh á, thích ăn mắt chúng sinh á, móc mắt chúng sinh mà ăn á, thì cũng gặp cái tội đấy. Còn đây trong kinh Đại Tập nói rằng á, ở đây là mù con mắt pháp của chúng sinh, tức là khiến đời quá khứ gì gây nhiều điều ác nghiệp như hủy báng Phật pháp, hủy báng giáo pháp của Đức Phật, hay là hủy báng chê bai bậc thánh hiền, làm chướng ngại những người thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên cái đó gọi là làm mất đi cái con mắt pháp, làm mờ đi con mắt pháp của chúng sinh, của các tín đồ Phật tử, của tăng ni vậy. Cho nên sau khi chết đi đọa trong ba đường ác, hết ba đường ác rồi sinh ra làm người thì bị mù lòa. Cho nên không phải những người mù lòa bây giờ sinh ra người ta tự nhiên mù lòa đâu các quý vị. Xét về nhân quả của nhà Phật thì đều có nhân có quả hết. Những người sinh ra mà bị bệnh bạch tạng, ở trong kinh Pháp Hoa nói ra đời trước kiếp trước là gì? Chê bai phỉ báng người đọc tụng thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh điển đại thừa khác của Đức Phật. Cho nên sau khi chết đi cũng đọa trong ba đường ác đạo nhiều kiếp nhiều đời, sinh ra được thân người bị bệnh bạch tạng, trong kinh Pháp Hoa nói rõ đấy. Rồi trong kinh Ngã Quỷ cũng nói rõ, kinh Ngã Quỷ cũng nói rằng những người sống ở trên đời thường bất tín nhân quả, báng pha tam bảo, làm vô số những việc ác, sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng, không việc gì là không từ, ba nghiệp ác nơi thân, bốn nghiệp ác nơi miệng và ba nghiệp ác nơi khẩu, việc nào cũng làm. Sau khi chết đi liền đọa trong A Tỳ Địa Ngục, chịu khổ trong A Tỳ Địa Ngục, trải qua vô số kiếp, lúc đó thì được ra làm ngã quỷ. Hết thân ngã quỷ lại phải làm súc sinh, trải qua nhiều kiếp như thế thì mới được làm người. Được thân làm người rồi nhưng mà gì? các căn không đủ, cho nên phải thọ cái thân hình gọi là dị dạng, tức là dị tật đó. Những người mà bị dị dạng, dị tật, hoặc là cái đầu thì to như cái nón, cái mũ, mà cái chân thì bé tẹo tèo teo như là cái bằng cái nửa cái tay của thầy này chẳng hạn. Hoặc là có người thì cái bụng gì, bụng to đùng lên, trong kinh nói là như cái trống thì gì, cũng hơi quá, đấy là nói về ngạ quỷ. Còn cái người mà dị dạng, dị hình, dị tật ở quanh người chúng ta thế, không bằng cái trống thì chúng ta cũng thấy thẳng bằng cái mũ, cái nón, nhìn đáng sợ vô cùng. Mà chân thì lại bé tẹo tẹo teo cho nên nó không đi được. Cái đầu có người thì là to đùng ra, có người thì chân tay sưng vù lên, thâm tím cả lại, mà thân thể thì không cân đối cho nên cũng không đứng dậy để đi lại tự do được. Chúng ta đi vào những cái nơi mà có nhiều con người bị dị hình, dị dạng, chúng ta thấy thương lắm. Thương lắm các quý vị. Nhưng cũng không biết làm thế nào. Vì cũng chẳng có bác sĩ nào có thể làm thay đổi được cuộc sống của họ. Cũng chẳng có một người nào ở trên thế gian này có thể làm thay đổi cuộc sống của họ được. Vì sao? Vì đấy là cái nhân mà họ đã gieo. Như trong kinh Cứu Ngạ Quỷ Đức Phật nói rồi đấy. Đó. Cái nhân vô thủy kiếp trước đã gieo trồng, nhiều đời nhiều kiếp trước đã gieo hạt, thì bây giờ thì họ mới thọ quả ấy. Cho nên các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử chúng ta, tu hành phải cẩn trọng cái ác nghiệp ở nơi khẩu vậy, nơi thân vậy, nơi ý vậy. Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta phải cố gắng giữ gìn, làm sao đừng cho để tạo những cái việc ác lớn. Trong cái cuộc sống thì thôi, thì mình là phàm phu tục tử, những cái tiểu tiểu oai nghi, những cái giới luật gọi là khinh giới, khinh giới của Đức Phật nói. Đức Phật thuyết giới thì có giới trọng và giới trên giới trọng một chút, và những giới khinh. Thì những giới khinh thì có thể mình chưa giữ được toàn vẹn thì ngày ngày sám hối, còn có thể tiêu trừ. Còn để cho ba nghiệp buông thả, ăn uống vô độ, chơi bời và đàn ca múa hát, si lê nhạc hội vân vân, dùng tiền tài của cải vào những cái trò vui bổ ích, ăn uống nhậu nhẹt làm tổn hại đến vô số mạng sống của chúng sinh, thế gian đau khổ chúng sinh mong đợi cứu giúp, nhưng mà chẳng lo để làm được cái việc phúc ấy, chỉ lo hưởng thụ, thì sau khi mất đi không biết rằng chúng ta sẽ đi sâu vào tận trong cõi nào, ở trong ba đường ác đạo, ở trong cái cảnh địa ngục nào, ở trong ba đường ác đạo. Vì trong ba đường ác đạo cũng có gì, khổ thống, khổ thiêu, khổ nhiều, khổ ít, tầng tầng lớp lớp, thứ bậc khác nhau vậy, không đồng vậy các quý vị. Cũng như con người chúng ta này, có người thì cũng làm người nhưng họ sung sướng, từ khi sinh ra cho đến lúc già bệnh chết họ không gặp những cái điều khổ cực quá nhiều. Nhưng còn có người thì chúng ta thấy nay ốm mai đau, gia đình đã nghèo khó, bần hàn cơ cực rồi lại còn ốm đau nữa. Vợ chồng, con cái lại bất hòa nữa. Gọi là khổ chồng lên khổ. Trong kinh Đức Phật đã gọi là khổ chồng lên khổ các quý vị. Khổ lắm. Gia đình nhà nào mà không may mắn mà gặp cái hoàn cảnh như thế, chúng ta mới biết là khổ chồng lên khổ. Tất cả nó cũng đều xuất phát từ cái nhân duyên mà chúng ta đã gieo trồng vậy. Cho nên hãy cố gắng, đừng có khởi ra cái tâm gọi là u mê, coi thường nhân quả, báng phá tam bảo, nói rằng mình cũng là Phật, tội gì phải đi lễ Phật. Mình có đầy đủ tính giác ngộ như Phật, tội gì phải đi học kinh của Phật. Mình cũng có thể thành Phật thì tại sao mà phải gì đi đỉnh lễ chư Tăng. Phật ở tại tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm, tại sao phải đến chùa làm cái gì cho nó mất thời gian. Ta cũng có đầy đủ công đức phúc báo làm gì mà phải đi cúng dường tam bảo. Ta vốn chúng sinh không hai không khác, tội gì mà phải đi cứu giúp chúng sinh. Chúng sinh cũng có tính giác ngộ mà như ta, mà làm gì ta phải đi cứu giúp chúng sinh, làm gì mà phải bố thí. Đó, vân vân. Khởi ra cái ác tâm như thế, đó gọi là gì? Tâm của ma. Thân còn sống nhưng mà tâm đã gì? Nghĩ việc ma rồi. Thì sau khi chết đi liền là gì? Thần thức sẽ đọa vào đường ma thôi. Đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ cho thoát ra được. Cho nên chúng ta học đạo là phải hết sức là cẩn trọng ở cái khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Và ở đây lưu ý các Phật tử chúng ta đặc biệt là gì? Là khẩu nghiệp chúng ta. Trong cái thời mạt pháp này, cái khẩu nghiệp chúng ta cũng là một cái tội rất là nặng. Vì hơi một chút là chúng ta gì ạ? Chúng ta bu lu ba loa lên. Hơi một chút là chúng ta gì ạ? Tu được một chút á, công đức phúc báo mà cái chúng ta khoe khoang với người này là chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Đó, như hôm qua hôm kia thầy nói đấy. Việt Nam chúng ta bây giờ lại có gì? Mấy Phật tử rồi, mấy ông thầy xuất gia rồi á, mấy Phật tử tự vỗ ngực ra đây cho mình là bậc cao tăng đắc đạo, bậc cư sĩ là minh triết, trí tuệ là siêu việt, tu hành đắc đạo, chẳng cần vào và phải nương vào tam bảo nữa, mà lại quay lại gì? Phỉ báng tam bảo, phỉ báng chính pháp của Đức Phật, cho các kinh điển của Phật nói này là ma thuyết, cho lời của mình nói mới là chân của Phật, được Phật khải thị cho, nguy hiểm vô cùng. Đó. Cho nên ở đây chúng ta đấy chính là tất cả những cái đó ở đây trong kinh Đại Tập nói là đều là những kẻ gọi là hủy báng chính pháp vậy, khinh bậc thánh hiền vậy, và làm chướng ngại những người giáo hóa chính pháp, đem bánh xe chính pháp của Đức Phật đó để vận chuyển để độ chúng sinh vậy. Kẻ đó gì? Ngăn che, ngăn ngừa không muốn gì cho bánh xe pháp được xoay chuyển ở thế gian để giáo hóa độ sinh, khiến cho những người có duyên được nghe Phật pháp và được tín thọ phụng hành, được tu tập theo và hướng về đạo giải thoát, hướng về cảnh giới Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và quái tịnh độ của các đức Phật khắp trong 10 phương thế giới. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, tất cả những cái đó đều là gì? Cái tội phá pháp, mê hoặc chúng sinh, làm mất đi căn lành của chúng sinh. Cho nên sau khi chết đi đọa lạc xong rồi được thân người thì mù lòa như thế. Đó. Mù lòa như thế, bệnh tật, các căn không đầy đủ. Tạo thành á một cái thế giới là đau khổ khủng khiếp, không biết bao giờ cho thoát ra được. Rồi ở trong kinh Bát Nhã quyển 14 cũng có ghi lời Đức Phật dạy như thế này: này các thiện nam tín nữ, khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, nếu vươn vai miệng ngáp, cười đùa vô cớ, xem thường hủy nhục, thân tâm dao động, đảo lộn văn từ, nhầm lẫn nghĩa lý, không đạt chỉ thú, gặp việc bỏ ngang, không biên chép xong, đó đều là ma sự của Bồ Tát. Đó. Chúng ta thấy ở đây nói về cái lúc người học, người biên chép kinh điển. Đức Phật nói rằng trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói các thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là chỉ cho những người đệ tử của Phật đó, và những người học Phật đó, nói rằng khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, nếu mà vươn vai ngáp miệng, vươn vai thế này, tức là đang biên chép thế này, đang chép kinh mà vươn vai này, ôi giời, mệt quá đi thôi, kiểu thế, đại khái là như thế. Có nghĩa tỏ cái ý là gì? Biếng lười, bê trễ, vươn vai như thế, đã vươn vai và ngáp dài mà, ôi giời, mệt quá. Nói đến đây tôi lại nhớ ngày xưa tôi học trung cấp các quý vị. Ngày xưa tôi đi học trung cấp có một thầy, một đại đức. Bây giờ thì thầy lên thượng tọa rồi, có một đại đức. À, thầy lên giảng cái lớp trung cấp của chúng tôi ấy, thầy giảng cũng 3-4 môn cơ. À, thôi cái này nó tế nhị để cho tôi thì không xin không nói thầy ở chùa nào. Bắt đầu ấy, thầy bước vào cửa lớp một cái là thở dài rồi. Ngày nào cũng như ngày nào. Ngày nào cũng như ngày nào, 10 hôm như cả 10. À, hết cả môn học của thầy ấy, ví dụ như 15 ngày, 15 buổi học, thì 15 buổi, buổi nào cũng như buổi ấy. Bắt đầu bước vào cửa một cái này, học sinh đứng lên chào thầy giáo một cái, thầy là gì? Ôi giời ơi, mệt quá, hôm nay đường nắng quá. Hôm nào trời mưa thì ôi giời ơi, mệt quá, hôm nay trời mưa, đường bẩn quá. Bước vào cửa lại như thế này, không nắng thì mưa. Bắt đầu bước vào cửa một cái là thở dài. Ôi giời ơi, hôm nay mệt quá, trời nắng quá. Đó, đấy, bắt đầu lên, bắt đầu vào lớp là như thế rồi. Chưa hết. Đại chúng học sinh chờ để niệm Phật cầu gia hộ xong. Thầy vào niệm Phật cầu gia hộ xong. Niệm Phật cầu gia hộ xong lại một lần nữa. Ôi giời ơi, mệt quá đi thôi. Đi xe từ nhà lên đây mất cả ngủ trưa. Sung sướng gì đâu. Đấy, làm sư mà khổ thế này đấy. Đấy, đấy. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng phải bước vào lớp cũng phải là 2 lần thở dài. Lần trước á, bước vào cửa một cái thì kêu là hôm nay nắng thì là kêu là trời nắng. Mưa thì bảo trời mưa bẩn. À, bắt đầu lên một cái thì nay lại mất giấc ngủ trưa rồi. Mất ngủ trưa mệt quá. Vì cái thầy ăn xong từ chùa của thầy đi lên nó cũng khoảng độ tầm 20-25 cây gì đó, khoảng 25 cây. Cho nên chắc là đi mất tiếng hơn tiếng đồng hồ. Thì mất ngủ trưa thì 1:30 học sinh học mà. 1 giờ học sinh đã vào lớp rồi, 1:15 bắt đầu vào học rồi. Cho nên chắc thầy phải đi từ lúc ăn cơm xong thì trong 12 giờ, 12 giờ kém rồi đấy, chắc phải dắt xe máy, ngày xưa đi xe máy thôi, không có ô tô. À, cho nên là bắt đầu là lên một cái là kêu như vậy. Các vị nghĩ xem, một người thầy giáo bắt đầu bước vào cửa lớp dạy học sinh, bắt đầu thở dài rồi và kêu mệt mỏi rồi, vì trời nắng nóng rồi, kêu thì mệt mỏi vì trời mưa ướt bẩn thỉu rồi, niệm Phật cầu gia hộ xong một cái có hôm thì ngồi xuống mà có hôm thì chưa kịp ngồi, lại thở dài một câu nữa, một lần nữa. Ôi giời ơi, mất cả buổi ngủ trưa, mệt quá đi thôi, học mới trả hành. Chúng ta nghĩ xem, vậy hơn 100 con, hơn 100 học sinh ngồi ở dưới, các vị nghĩ xem họ còn có cái tinh thần để học không? Có không? Các vị nghĩ xem có không? Cho nên riêng cái môn của đại đức ấy, bây giờ lên thượng tọa, ngày xưa thì còn đại đức không? Riêng cái môn của thầy ấy, học sinh cái chiếm 80%, ai thích ngủ thì ngủ. Mà sám hối ngày đó thực sự thì tôi này, thực sự ngày đó tôi cũng phải mất khá nhiều buổi rồi, cũng quá buồn ngủ và thì cũng ngủ. Vì cái tinh thần của người thầy nó quan trọng lắm các quý vị. Người thầy đem cái bầu nhiệt huyết đến cho gì ạ? Cho cái người trò nó rất quan trọng. Tôi là cái người lên lớp mà rất khi tôi ngủ gật. Vì cái ý thức, có hôm nào mệt lắm thì cũng rất ít khi ngủ. Nhưng mà riêng môn đấy 15 ngày thầy dạy, có khi tôi phải sám hối Phật Tổ, sám hối Bồ Tát, sám hối thầy chứ mà bây giờ mới nói thật chắc phải ngủ về đến 15, ngủ về đến 10 ngày, 12 ngày. Chắc được 2, 3, 4 ngày, 5 ngày là cùng 1/3 là gì? Tỉnh táo thôi. Còn lại 2/3 cái thời lượng thầy dạy học là đều gục bàn xuống, gục đầu xuống bàn để ngủ. Mà không phải mình tôi ngủ mà 80-90% là ngủ mà. Kệ, thầy lên cũng chẳng biết thầy nói cái gì nữa. Thầy nói từ đầu đến cuối không biết thầy nói gì. Thế rằng là thầy hết. Mọi người bảo hết rồi, đứng dậy hồi hướng là xong. Cho nên cái tinh thần của cái vị thủ lĩnh ấy, cái người thầy ấy, là quan trọng lắm. À, chúng ta thấy, lấy một cái ví dụ thực tế trong thế gian chúng ta tí, ví dụ như là bóng đá, là môn thể thao thì đồng đội đúng không? là môn thể thao đồng đội. Chúng ta thấy trước đây Việt Nam chúng ta trước đây rất nhiều lứa cầu thủ giỏi phải không? Đấy, tôi lấy bóng đá để ví dụ vào gì ạ? Giáo lý của Đức Phật để chúng ta dễ hiểu đúng không? Vì chúng ta tôi nghĩ là ai cũng yêu bóng đá, thậm chí các cụ già 80 tuổi vẫn yêu bóng đá, phải không? Đó. Trước đây chúng ta có rất nhiều lứa cầu thủ giỏi. Về trước á, thì không tôi không nói các cụ già biết, nhưng mà từ lứa cầu thủ thì Huỳnh Đức này, Hồng Sơn này, rồi rất nhiều các vị cầu thủ giỏi sau này như là Công Vinh, Văn Quyến, vân vân. Nhưng chúng ta thấy chưa được một người, chưa kiếm được một vị thuyền trưởng giỏi. Cho nên chúng ta cứ vào đến cái vòng tứ kết hoặc bán kết, thậm chí có năm chưa vào được vòng loại của Đông Nam Á là trượt rồi. Có những năm vào đến tứ kết thì lại gì từng hưởng ra về tay không rồi. Vì sao? Vì chưa kiếm được một người huấn luyện viên giỏi, tức là một thuyền trưởng giỏi đó, để lèo lái cái con thuyền của cả đội bóng. Trước đây chúng ta đá là cứ theo gì? Theo cái ai giỏi cứ đã được cho đá từ đầu đến cuối. Mà chỉ chăm chăm vào cái gì, cái ngôi sao đó thôi. Ví dụ thời chúng ta ngày xưa là Huỳnh Đức là giỏi đúng không? Hồng Sơn là giỏi đúng không? Sau này đến có gì, đến có Văn Quyến và có gì đấy, một số các cầu thủ đấy rất là giỏi. Nên chúng ta thấy họ cứ kèm chặt một cái, họ giao cho hai hoặc ba người bên hậu vệ của họ kèm chặt đó, cái ngôi sao của chúng ta một cái là chúng ta bó tay luôn, chả làm được gì luôn, không làm được gì. Nhưng chúng ta thấy người thuyền trưởng giỏi á, huấn luyện viên Park Hang-seo mới đấy chẳng hạn, chúng ta thấy không? Ông không đá theo gì, theo ngôi sao, mà ông đá theo gì, đồng đội. Bóng đá là đồng đội cho nên phải đá theo đồng đội. Dương Đông Kích Tây đấy, lấy ngôi sao ra để gì, để nhử những hậu vệ tốt của đội bạn, và hậu vệ tốt của đội bạn nó cứ gì, cứ chăm sóc, cứ chạy theo ngôi sao của chúng ta, thì lại gì, một cái người đằng sau không phải là ngôi sao trong trận trước thì trận này lại là ngôi sao đứng lên để gì, để sút vào lưới của đội bạn. Chúng ta thấy đấy mới là gì, cái người mà huấn luyện viên toàn tài toàn năng, biết người biết ta, trăm trận đều thắng. Cho nên cái người tu chúng ta không thế. Cái người thầy á, cái vị thầy á, như là được ví như con thuyền trưởng, được như vị thuyền trưởng á, trong một tổ đình á, một sơn môn á, thì cũng giống như cái người gọi là huấn luyện viên trưởng của một đội bóng đấy. Tôi lấy như thế để chúng ta gì, nghe cho nó khác lạ đi một tí, cho gì vui vui tí, cho chúng ta gì đỡ buồn ngủ. Nhưng mà nó vẫn là gì, để áp dụng vào trong Phật pháp của chúng ta. Vì Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác mà. Nếu chúng ta giác ngộ, tôi cho nhìn cái gì cũng thành giác ngộ được các quý vị. Còn nếu chúng ta mê, nhìn cái gì cũng thành mê, đọc kinh Phật cũng thành mê. Nhìn Phật đó cũng là gì? Chúng sinh. Còn chúng ta giác ngộ, nhìn chúng sinh cũng là Phật. Đó. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm nói đây, Phật nhìn chúng sinh á, đều là Phật. Chúng sinh á, nhìn Phật á, thì thấy là chúng sinh. Đúng không? Đó. Phật nhìn chúng sinh á, thì đều là Phật. Chúng sinh nhìn Phật á, thì đều là chúng sinh. Đấy, cho nên mê với ngộ nó khác nhau ở chỗ đó. Nay chúng ta biết áp dụng Phật pháp vào trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể biến thành Phật pháp được. Chúng ta chuyển thôi, chuyển đổi thôi, từ xấu thành tốt thôi, từ ác thành thiện thôi, từ ngu thành gì, thành trí tuệ thôi, từ lười biếng thành gì, tinh tiến thôi, từ vọng niệm nó thành gì ạ, thành chính định thôi, vân vân. Thế là gì, là thành Phật pháp. Cho nên cái người đứng đầu nó quan trọng, rất quan trọng, để cho một nếu như người xuất gia chúng ta trong một tổ chức tăng đoàn á, thì cái người đứng đầu mình nôm na như gọi là cái vị trụ trì á, hoặc là vị phương trượng á, trong một tùng lâm hay một đại tùng lâm, thì cái vị phương trượng ở Trung Quốc thì gọi vị phương trượng, Việt Nam chúng ta gọi là vị trụ trì. Vị trụ trì. Ở ngoài đời chúng ta gọi là vị thủ lĩnh ấy. Đấy, rất quan trọng. Cái người đứng đầu mà tâm khiếp nhược kém cỏi, bê trễ biếng lười. Đấy, như tôi nói với các quý vị ấy, năm tôi đi học trung cấp có một cái thầy giáo vào lớp một cái là thở dài rồi, kêu rồi. Đấy, lên niệm Phật xong một cái ngồi xuống hoặc đang đứng đã kêu rồi. Cho nên 80-90% học sinh này ngủ từ đầu đến cuối. Mà sám hối Phật tổ, sám hối Tam Bảo, tôi là một con người rất là ý thức cao trong cái gì? Ở cái khi sinh hoạt tập thể. Nhưng mà tôi đến nay tôi mới nói thật với các vị, tôi phải ngủ mất 2/3 cái gì? Cái những cái tiết học của thầy. Vì sao? Nó làm cho con người ta không có một chí khí nữa, không có một nhuệ khí nữa để học nữa cả, không có một chí khí, không có một lý trí để phấn phát, để tiến lên đấy, để chiến thắng gì cái con giặc, cái con ma gì, con ma ngủ nữa cả. Đấy. Tương tự như thế chúng ta thấy đi đánh giặc cũng vậy. Ở ngoài đời đi đánh giặc, các chiến sĩ, quân đội đi đánh giặc cũng thế. Chưa đi đánh giặc mà có người can là quân ta ít, vũ khí thì trang bị thô sơ, ra chiến trường thế này không chết mới là lạ. Chưa ra chiến trường mà có người nói như thế rồi thì chúng ta còn lý trí nào để đánh giặc nữa không? Tôi hỏi các vị còn không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Vị tướng cầm quân ra trận là phải biết gì? Phải biết thôi thúc, khơi dậy cái niềm tự hào của dân tộc, khơi dậy cái tinh thần chiến đấu anh hùng, bất khuất quật cường, vì tổ quốc sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng, vì gì? Vì đất mẹ mới có thể đánh giặc được chứ. Dẫu tôi tay không thì tôi vẫn xông vào giết giặc cầm đao cầm kiếm, thì thế thì mới gọi là khơi dậy cái ý chí của cái tinh thần chiến đấu gì cho lính chứ. Chứ gì đã bảo với lính là đã nói rằng ta xem thấy thế địch thì đông mạnh, quân ta vừa yếu thì vừa ít, đánh thì đánh thôi nhưng chưa chắc đã thắng được. Chưa gì vị tướng đã nói như thế rồi, các vị nghĩ xem, trăm trận trăm thua, ngàn trận thì gì? Thì chả có trận nào được cả. Chắc chắn là như thế. Người tu chúng ta cũng như vậy. Đức Phật nói người tu chúng ta như cũng như là gì? Đi đánh trận với gì? Các giặc của gì? Của bốn loại ma vậy. Ma tử, tức là tử ma đó. Chúng ta đánh giặc với ma gì? Ma chết đó. Ma chết tức là gì? Đức Phật nói chúng ta mạng sống của con người chúng ta là vô thường, nay còn may mất. Đúng không? Đức Phật nói mạng sống con người chúng ta là vô thường, nay còn may mất. Thậm chí là Đức Phật còn nói mạng người trong hơi thở. Hít vào không thở ra là gì? Là về thế giới bên kia rồi. Là qua đi một gì ạ? Một cuộc đời rồi. Qua đi một rồi, kiếp người rồi đấy các quý vị. Chứ nói thì nay còn may mất đã là gì? Là tốt đấy. Đức Phật còn nói là mạng người chỉ trong hơi thở, hít vào không thở ra là mất rồi. Cho nên là chúng ta phải gì? Tận dụng cái thời cơ chúng ta còn đang trẻ, đang khỏe, còn đang thở tốt. Tôi nói còn đang trẻ, đang khỏe, còn đang thở tốt. Có thể còn đang thở tốt thì phải gì? Phải ráng để mà niệm Phật đi. Ráng để mà buông xuống những cái gì đáng buông thì buông đi. Đừng có tham lam, đừng có ngu si mà ôm đồm mãi các quý vị. Cái gì giao được cho con cháu thì giao bớt cho nó đi. Đặc biệt là các cụ già nhiều tuổi rồi, ham mê làm gì, giữ lắm làm gì. Cái chìa khóa két ấy mà, giữ lắm nó cũng thế thôi. Cái sổ tiết kiệm mà cho dù nó cái gì, nó có bao nhiêu cái sổ để đầy ở trong két đi chăng nữa, thì đến khi nhắm mắt xuôi tay thần thức mang mang, có cho mang được cái sổ nào đi không? Chả mang được các quý vị. Cái két chúng ta khóa, chúng ta giữ trong người thì chúng ta có mang được đi không? Chẳng mang được các quý vị. Chúng ta chết một cái thì là nói con cháu nội ngoại hoặc là con trai con gái con dâu con rể nó về là nó thay quần áo chúng ta, nó sờ nó soạng nó lấy sạch đi rồi, nó cũng mở được mà, giấu vào đâu nó cũng mở được. Nếu mà giấu vào chỗ nào nó không biết thì nó gì có chuyện gì đâu, một cuộc gì alo nhà bác có làm sửa khóa có đúng phải không ạ? Bảo vâng, tôi sửa khóa đây. Anh có việc gì đây? Tôi muốn cần bác vào để phá cho một cái két. Bác có thể giúp được không ạ? Nó bảo có cái gì chứ cái đấy thì đơn giản. Mở không được thì gì? Thì cắt, cắt không được thì khò. Rồi cũng sẽ gì? Tiếng hai tiếng đồng hồ sau nó cũng sẽ mở được cái két đấy. Đấy, chúng ta có gì? Có còn sống để mà giữ được không? Không giữ được nữa. Nếu giữ được thì xin thưa các vị, các bậc vua chúa quan lại đại gia từ xưa cho đến nay họ giữ được hết rồi, chẳng còn đến phần chúng ta nữa đâu. Chẳng đến phần chúng ta nữa, mà rốt cuộc chỉ có gì, Đức Phật nói chỉ có mỗi cái nghiệp là mang theo thôi. Cho nên chúng ta bây giờ phải khôn khéo, phải tỉnh táo, mà phải tinh tiến để chiến đấu với cái tử ma. Đầu tiên là chiến đấu với tử ma đã. Có bốn loại ma. Đầu tiên là chiến đấu với tử ma. Luôn luôn nghĩ là trong kinh cũng kinh Đại Tập Đức Phật nói gì? Hành giả phải luôn nghĩ đến gì? Quán tưởng đến mạng người vô thường, mau hơn rồi nước dốc, nay còn mai mất, có chi mà vui, có gì mà vui. Thậm chí trong hơi thở, hít vào không thở ra gì, mạng sống nó không còn nữa. Nghĩ tới vô thường tấn tốc mau chóng như thế, thân thể không phải là của ta, cho nên ta không giữ được nó. Vì vậy mà phải nhanh nhanh gì phát tâm quy kính Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đới nghiệp vãng sinh. Sinh Tây Phương rồi thì không còn sợ là cái cảnh sinh già bệnh chết ở thế gian nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy phải chiến đấu với tử ma là phải dũng mãnh, phải tinh tiến. Dũng mãnh làm sao? Dũng mãnh để buông bỏ cái gì cần buông bỏ. Dũng mãnh buông bỏ cái gì cần buông bỏ các quý vị. Chúng ta đừng bao giờ cứ chấp khư khư mà đây là tài sản của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, sổ đỏ của ta, rồi cái gì sổ tiết kiệm của ta, rồi vàng bạc tiền tài của cải cũng là của ta, nhà cửa là của ta, thậm chí con cái cháu chắt cũng là của ta. Cho nên ta không bỏ được, ta không bỏ được. Vì ta không bỏ được cho nên ta ở mãi thế giới này thôi. Đơn giản mà, bài toán rất đơn giản các quý vị. Các quý vị không xả được những cái đó thì các quý vị lại tiếp tục quay lại thế giới này sau khi chúng ta mất xả bỏ cái báo thân này thôi. Nếu sống ở đời làm thiện thì còn được thân người trở lại, có khi được sinh vào cái gia đình đó. Nhưng mà sinh vào rồi biết kiếp sau chúng ta còn phúc để hưởng không? Hay là con cái chúng ta bây giờ nó là làm bố mẹ ta gì nó phá mất rồi, hay là gì, hay là nó làm ông bà chúng ta gì nó phá mất rồi đó. Chắc gì chúng ta đã được thọ hưởng tiếp theo đời sau nếu như đầu thai vào nhà ấy, chưa chắc, chưa có gì bảo đảm cả. Cho nên phải tinh tiến dũng mãnh, buông xuống cái gì đáng buông. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói vạn duyên buông xuống, để khởi, chỉ để khởi lên và giữ ở trong tâm một câu gì A Di Đà Phật thôi. Rồi Hòa Thượng còn nói tất cả đều là giả, chỉ mỗi gì một câu A Di Đà Phật mới là thật. Hãy quán như thế và hãy tu như thế, hãy niệm như thế và hãy gì, hãy hành như thế. A Di Đà Phật không đến đón ta mới là lạ. Tức là khi chúng ta mất á, chúng ta chết á, mất thân này, A Di Đà Phật không đến đón chúng ta mới là lạ. Tất cả đều là giả. Mỗi một câu A Di Đà Phật mới là thật. Buông hết, đại ý là gì? Cụ dạy chúng ta là phải buông hết, tất cả đều buông hết, nó là giả đấy. Chỉ giữ một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, lòng thành khẩn tha thiết, dốc lòng chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, tha thiết thành khẩn như thế thì để cầu xin Đức Phật đó, cho con đó, sớm được về Tây Phương. Ở thế giới này con khổ trăm chiều, sinh ra con đã khổ, lớn lên con cũng khổ, già bệnh con cũng khổ, và rồi con chết. Nếu con không được về Tây Phương, chắc chắn con gì? Con lại gì? Lại khổ tiếp. Rồi con lại gì? Lại tiếp tục một con đoạn đường thứ hai, đó là sinh là khổ tiếp, tức là sinh kiếp sau đó, sinh lại khổ, già bệnh rồi gì? Lại tiếp tục chết lại gì? Khổ, cứ tuần tự xoay vòng như vậy. Cho nên chí thành chí kính đem một câu niệm Phật đó để hồi hướng cầu sinh Tây Phương. Nguyện mong Đức Từ Phụ rủ lòng thương xót, chẳng bỏ bản nguyện, bản thể, bản hạnh mà ngày xưa khi còn hành Bồ Tát Đạo Ngài đã phát nguyện. Chẳng bỏ rơi chúng con là những kẻ kém phúc kém duyên, sinh ra vào thời mạt pháp, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên sinh ra vào cái thời mạt pháp này, chẳng được gặp Phật trụ thế. Pháp thì nhiễu nhương, nhiều người nói nhiều kiểu, khiến cho chúng con nó chẳng biết đâu là hư, đâu là ngụy, đâu là thật, đâu là giả, đâu là tà, đâu là chính. Cho nên thôi, con nó chỉ có gì, dùng một câu niệm Phật là ăn chắc nhất, như trong kinh Đức Phật đã dạy. Nay con đã gì, nhất tâm buông xuống, chỉ giữ một câu A Di Đà Phật ở trong lòng. Con thật là ngu si, không có trí tuệ như các vị đại Bồ Tát để khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng hữu tình thấy đều lợi lạc như là chư Phật chư Bồ Tát đã làm. Tuy rằng như thế, nhưng xin Phật thì hãy rủ lòng thương. Chúng con hôm nay tuy ngu si tâm tối, nhưng kinh Phật nói rằng nếu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, liền ngộ vô sinh, nhập bất thoái địa, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên, trụ ở trong địa vị Bồ Tát ấy, con có đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ, thường đi theo Phật, nghe pháp tu hành, công đức vô lượng, hỷ lạc vô biên, trí tuệ gì cũng từ đó mà sinh ra, khiến cho con sớm được thuyết pháp vô ngại. Trí tuệ thì luôn tỏ rạng tỏa sáng như quang minh nhật nguyệt, chiếu ở thế gian. Cho nên hôm nay một lòng một dạ chỉ kính nguyện là Đức Phật sớm đến đón con, sớm đến rước con. Khi con vừa bỏ thân này A Di Đà Phật liền hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của con đi về cõi tịnh, gá nơi ao sen, lấy sen đẹp kia là gì? Là đại lầu cát, là đại lâu đài. Thần thức của con vừa vào trong đó, sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, khoái lạc, nghe tiếng chim hót, hay là nước chảy, hay tiếng hoa quả, cành lá xào xạc phát ra ở thế giới của ngài. Tâm con nghe thấy đều sinh vui mừng, phát khởi tín tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm thiền, niệm thí, niệm giới. Ở trong hoa sen, như ở cung điện lầu các, thọ lượng, hưởng thọ, những khoái lạc gì, vô lượng, vô biên, chẳng thể tính hết. Cho nên là nguyện Đức Từ Phụ A-di-đà hãy thương xót con, hãy giúp đỡ con, hãy đến gì? Đến để độ con. Một lòng một dạ chí thành chí kính niệm Phật như thế mà không được vãng sinh mới là lạ các quý vị. Đó. Thế mà không được vãng sinh mới là lạ. Ngài Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói rằng niệm Phật như thế 10 người thì 10 người vãng sinh, 100 người thì 100 người vãng sinh, ngàn người thì ngàn người vãng sinh, vạn vạn người thì vạn vạn người vãng sinh, không sót một ai. Chúng ta thấy không? Đây là một cái pháp môn nương vào thuyền từ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, để cứu độ chúng sinh trong thời mạt pháp này. Nay chúng ta không còn tin tưởng vào lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, không tin tưởng vào công đức thù thắng đại nguyện mênh mông sâu thẳm của Đức Từ Phụ A Di Đà, công đức thần thông thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì chúng ta còn tin vào ai? Chúng ta tin muốn tin vào cái ông sư tiến sĩ à, hay là tin vào cái ông sư nói rằng họ ta vỗ ngực ta đây á, tự xưng là A-la-hán à, là thánh tăng ở thế giới này à? Trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói á, về đời mạt pháp có nhiều những kẻ tâm tu á khiếp nhược, đi vào đường ma, chưa tu á đã muốn gì, đã muốn chứng quả. Vì vậy á mà thiên ma biết được, liền là ám nhập vào người đó, cho người đó biết được số một á những cái câu chuyện quá khứ hiện tại vị lai, cho người đó thấy được, giả cho người đó thấy được như là mình được thiên nhãn, giả cho người đó nghe được á như là người đó chứng được thiên nhĩ, giả cho người đó biết được những người đó chứng được tha tâm thông, giả cho người đó có thể bay được trên gì hư không tự do tự tại như là mình chứng được gì được thần túc thông, giả cho người đó cảm thấy thì tâm mình có lúc thì vắng lặng an lạc vô bờ vô bến, giống như là mình chứng được gì chứng được lậu tận thông, tức là sánh ngang với Phật đó các quý vị. Đó. Cho nên nó giả cho như là mình chứng được cả gì sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, tần thúc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Cho nên mới đứng lên vỗ ngực ta đây chính là gì? A-la-hán, chính là Phật đây. Ta với Phật đó vốn đồng một thể, không hai không khác. Phật chứng được các pháp như thế, ta đây cũng chứng được các pháp như thế, cho mình chứng ngang với Phật, siêu vượt đó chư lịch đại tổ sư, chư vị Bồ Tát, chư vị thánh tăng A-la-hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, sánh ngang với Phật. Cho nên chúng ta mới thấy trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói những hạng người ấy ở thời mạt pháp nhiều vô số kể. Rồi Đức Phật lại nói tỷ khiêu các ông và các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở thời mạt pháp nếu gặp những kẻ như thế hãy tránh xa họ ra, cũng đừng tranh luận với họ, cũng đừng có gì giao du với họ, đừng có kết thân với họ, cũng chẳng nhận sự cúng dường của họ, cũng chẳng nên tán dương khen ngợi họ. Chúng ta thấy Đức Phật đã biết hết trước rồi, Ngài đã nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển rồi. Có điều quan trọng chúng ta gì? Có chịu khó học, chịu khó đọc kinh hay không mà thôi. Tôi thì may mắn này, ngày xưa xuất gia sớm nhận ra mình là kẻ ngu si, kém phúc kém duyên sinh vào nơi biên địa. Hai mươi hai mốt tuổi á mới biết được tới danh tự Tam Bảo, mới được biết được ở trên đời này là có gì ạ, có một con đường giải thoát giác ngộ cho bản thân mình á và những người có duyên. Cho nên nó liền là xuất gia. Xuất gia rồi á luôn luôn cảm thấy mình là cái người kém phúc kém duyên, không có trí tuệ, ngu si đần độn, cho nên nó thường á ngày đêm á rủi mài kinh sử, giống như các bậc cổ đức đi học ngày xưa vậy, ngủ ôm sách mà ngủ, đầu giường lúc nào cũng phải có vài quyển sách, đọc sách đến nỗi là gì, ôm sách mà ngủ. Thậm chí thường tỏa thân giảng sư ở bên gì, bên môn luật của chúng tôi trường trung cấp còn gọi tôi vào, thấy tôi đọc nhiều sách quá, thầy đến lúc nào cũng thấy tôi một mình, lúc thì lên chùa tụng kinh Pháp Hoa, lúc thì ngồi thiền ở trên nhà giảng đường, và lúc thì cầm sách ở ngoài gốc đa để đọc. Thế thầy gọi tôi vào thì hôm nào đến cũng thấy mình khác người như thế. Thầy gọi vào thầy mới hỏi là bác đọc cái gì mà nhiều thế? Thế cung kính cầm sách vào để trình thượng tọa là con đọc như thế như thế. Thượng tọa bảo rằng bác mà đọc nhiều như thế sợ bác tẩu hỏa nhập ma đấy. Rồi bác gọi là ngộ chữ đấy, đọc vừa thôi. Lúc nào tôi đến cũng thấy bác cầm quyển sách, dành cái thời gian để mà gì mà nghỉ ngơi nữa. Tôi lúc đó chẳng dám cãi gì, tôi thì đặc biệt là không dám cãi. Các cụ ấy cho nên bạch với thượng tọa là vâng thôi, A Di Đà Phật. Nhưng trong lòng mình tự nghĩ rằng mình vốn là gì, kém phúc kém duyên sinh vào nơi biên địa xa xôi hẻo lánh. Nay có duyên gặp Phật rồi, Đức Phật nói là mạng người vô thường mau hơn nước dốc. Nay chẳng chịu sớm khuya chăm chỉ lo lắng học hành thì sau này lớn lên già đi còn gì, có gì không để mà dạy người. Kiến thức để cho mình nhận thức về Phật Pháp cơ bản mà tu còn chẳng có, thì lấy cái gì để mà dạy người, lấy gì để mà truyền lại cho đời sau, lấy cái gì để báo Phật ân đức, lấy cái gì để mà tiếp dẫn hậu lai. Cho nên trong lòng lại thường nghĩ như thế. Vì vậy mà thường là cầm sách mà gì, đọc sách, cầm sách mà ngủ. Trưa cũng đọc sách mà ngủ, tối cũng đọc sách mà ngủ. Phật tử cúng được đồng nào chỉ có ra hiệu sách thôi. Chỉ ra hiệu sách. Hai ba hôm lại đi ra quán sứ một lần hoặc ra Tràng Tiền một lần. Ở đâu nghe nói có sách hay một cái là ở đó thì lại có mặt. Chỉ có mỗi ngày đấy chưa có vào Thành phố Hồ Chí Minh được thôi. Còn tất cả những hiệu sách ở quán sứ và Tràng Tiền đâu đâu có kinh Phật. Đâu đâu có những sách hay, kể cả không phải sách về Phật. Sách về nho cũng có. Sách về lịch sử Việt Nam cũng có. Miễn là gì? Cứ sách Phật giáo và sách về đạo đức. Sách dạy con người ta để trở thành người là đều có hết. Đều mua hết. Có đồng nào đều mua hết. Thậm chí có lúc phải nợ đến vài triệu. Mà ngày đó từ cái năm 99, 2000 chúng ta biết mà nợ đến 2-3 triệu tiền sách ở cửa hàng nhà cô Liên Hoa ở đối diện cửa quán chú xứ mà ra là cả một vấn đề đấy các quý vị. Quen thân lắm, gọi là nhẵn mặt rồi người ta mới cho nợ một lúc đến thì đến 2-3 triệu bạc đó. 2-3 triệu ngày đó là cả một vấn đề các quý vị. Vì ngày đó là vàng là tôi nhớ là chỉ có mấy trăm nghìn hay là mấy triệu một cây thôi. Hình như là đầu tiên là có 3 triệu mấy. Đó. Như vậy là nợ 2-3 triệu là cả cây vàng nó không phải ít đâu. Đấy. Cho nên là cũng may mắn là gì? Cái lúc còn trẻ là cũng được một cái ý chí phấn phát. biết mình ngu si cho nên lấy cần cù để bù vào cái thông minh. Cho đến nay thì lên đây mới thấy giảng giải kinh Phật thì chưa dám, ngồi lên gọi là để chia sẻ với các Phật tử chúng ta thôi, thì mới thấy rằng mình quả thật là may mắn. Ngày xưa còn trẻ mà không lo học lo đọc như thế thì quả thật nay lên đây ngồi chẳng biết nói với chúng ta cái gì. thật như thế. Hoặc là người ta nói rằng gì, kinh điển Đại Thừa đều là ma nói, đều là Bà La Môn giả dạng Phật, thì mình chả biết dẫn chứng ở trong kinh nào. May là kinh Nikaya mình cũng đã học, kinh A Hàm mình cũng gì đã học, cả A Hàm cả Nikaya 8 năm đi học các cụ trong giáo hội đều bắt phải học hết. Trung cấp cũng học mà lên học viện cũng học. Trung cấp đã học một lần rồi lên học viện học một cách nữa, học lại lần nữa. Trung cấp thì học theo cái cách gọi là học để cho thuộc, học để cho gì? Cho nhớ, học để cho biết. Còn lên học viện thì học cách để học cách so sánh giữa kinh này với kinh kia. Có sự liên hệ với nhau. Mình gọi là gì ạ? Giống như là khoa học biện chứng ấy. Đó là cái phương pháp gì? Học theo cái kiểu là biện chứng luận đó. Cái phương pháp gì? So sánh, đối chiếu và tìm hiểu, phân tích, giảng giải. Đó. Còn ngày xưa trung cấp là học để biết. Phật này, kinh này Phật nói cái gì cứ học. Học để biết. Giống như người dạy trẻ con là học thuộc lòng, học vẹt, học thuộc lòng. Như thế. Lên học viện thì các cụ lại dạy cho cái cách học, phương pháp để học cao hơn. Phương pháp đại học. Phương pháp vừa học vừa nghiên cứu, vừa đưa ra cái phương pháp gì, tổng luận và biện thuyết, đối chiếu và so sánh, vân vân. Đó. Cho nên bây giờ người ta có nói là kinh Đại Thừa là đều là của ma nói, mình cũng chẳng có tin, mình cũng chẳng có nao núng cái gì cả, vì mình đã biết hết rồi. Luận thuyết đấy từ đâu? Ví dụ là đấy, như lúc nãy tôi dẫn trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói, vì sao mà thời mạt pháp này là có nhiều những kẻ vỗ ngực ra đây xưng mình là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật, hoặc ngang với Phật nhiều như thế. Mình nhìn cái cử chỉ hành động của họ là mình biết ngay. Các vị biết, giống như người thầy giáo dạy văn cấp 3 mà, thì cái đứa trẻ học cấp 2 nó có thể mang một cái bài văn để nó lừa dối thầy giáo dạy cấp 3 được không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Hoặc là cái người gì thầy giáo dạy toán cấp 3, cái đứa trẻ con học toán lớp 1, nó lên nó đố thầy giáo là gì? Em đố thầy giải được cái bài này đấy. Bài này khó lắm. Em mà không giải được thì đố ai giải được cái bài này? Đúng không? Đấy. Đời nó là thế. Nhưng chúng ta biết rằng cái bài toán cấp 1, cấp 2 khó đến đâu đi chăng nữa cũng phải biết là ở trong gì ạ? Trong lòng bàn tay của gì? Của thầy giáo dạy cấp 3 rồi. Vì sao? Các vị biết vì sao không? Quá dễ đúng không? Đó. Nếu chúng ta học rộng, biết nhiều, hiểu sâu, không có một ai có thể lay chuyển được cái tâm bồ đề của chúng ta với giáo pháp, với con đường mà chúng ta đang đi. Cho nên ngài Liên Trì Đại Sư mới nói gì? Người niệm Phật chúng ta phải tin vào lời Đức Phật Thích Ca dạy, không bao giờ được thoái chuyển. Dẫu cho trời cao có đổ sập xuống, cả địa chủng này đều chìm nghìm xuống dưới đáy biển, nhưng niềm tin vào con, niềm tin của con đối với lời Phật dạy trong pháp môn Tịnh Độ không bao giờ thay đổi. Dẫu cho mười phương chư Phật có hiện ra ở trước mắt con, bảo rằng thôi con hãy bỏ pháp môn ấy đi, tu nó lâu lắm, về Tây Phương mà làm gì, ta con chỉ cần bỏ đi theo ta thôi, con liền chứng được thánh quả A-la-hán, nhân đến thành Bồ-Tát, nhất sinh bổ xứ. Hoặc nhấn đến ta sẽ cho con nó thành Phật. Thì ngài Liên Trì nói rằng mình cũng lúc đó cũng nên chắp tay mà A-di-đà Phật. Chúng con đa tạ các Đức Thế Tôn đã thương tưởng, đã đã hóa độ con. Nhưng con đó thì con đã tâm con đó đã quyết, ý con đó đã chọn, chí con đã chọn và nguyện con đó đã lập. Con chỉ về Tây Phương với Đức Phật A Di Đà thôi. Cho nên đó, xin là gì? Đa tạ các Đức Thế Tôn ở khắp trong 10 phương thế giới đã thương xót con, đã gì, đã quan tâm con, đã gì để ý đến con mà gì dạy bảo con như thế. Nhưng mà ý con đã quyết, chí con đã lập và nguyện con đã phát, cho nên con chỉ có về Tây Phương thôi. Ngài Liên Trì đại sư nói rằng nếu mà chúng ta thời mạt pháp này người niệm Phật giữ được tâm như thế, ức ức người niệm Phật thì ức ức người vãng sinh vậy. A Di Đà Phật không bỏ sót một ai vậy. Dẫu cho người đó trước đây có phạm vào cái tội gì ngũ nghịch thập ác, nhưng khi hiểu được Phật pháp, sám hối nghiệp chướng, nhất tâm niệm Phật á, cầu nguyện vãng sinh á, một niệm mà không gì không thoái á, giữ được cái tâm như thế. Ngài Liên Trì đại sư nói rằng ức ức người tu, ức ức người vãng sinh, Phật không bỏ sót một ai vậy. Đó, cho nên hôm nay thì qua đây cũng mới nói thêm để các Phật tử chúng ta thấy cái tội hủy báng kinh pháp á, thì nó là tội báo vô cùng vô tận. Nhưng cái phúc mà tin kinh pháp á, tin lời Phật dạy mà tu á, thì công đức cũng vô lượng vô biên vô cùng vô tận. Một bên là phá pháp, hủy chính pháp, bất tín với pháp và ngăn chặn ngăn cản người học pháp và tu pháp của Phật, giải thoát của Phật thì tội vô cùng vô lượng vô biên. Còn người mà gì phát tâm trí nhạo kiên cố, học theo lời Phật dạy, hành theo theo pháp Phật gì Phật hành, chúng ta cứ thế mà tu thì công đức cũng vô lượng vô biên vô cùng vô tận vậy. Lấy cái công đức vô lượng vô biên vô cùng vô tận ấy để trả cái nợ vô lượng vô biên vô cùng vô tận ở kiếp trước. Chúng ta trả hết nợ ấy, vô lượng vô biên vô cùng vô tận ấy, vô thủy kiếp về trước rồi ấy, bây giờ chúng ta thì lại còn có công đức niệm Phật phát nguyện vãng sinh. A Di Đà Phật nào bỏ chúng ta mà phải lo. Đó. Thì chỉ sợ rằng chúng ta không nhìn cho thấu, không buông cho chót và không gì không để khởi câu Phật hiệu ở trong tâm chúng ta mãi được mà thôi. Sợ rằng chúng ta một mai chúng ta gì khi không gặp được thầy hiền bạn tốt để luôn luôn sách tấn, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn bảo ban, luôn luôn động viên, luôn luôn khích lệ chúng ta sẽ gì sẽ dễ bị lãng quên mà thôi. Cho nên các bậc cổ đức ngày xưa mới nói là thân cận á, thầy hiền bạn tốt như đi vào rừng cỏ, lan cỏ chi, dấu không ngắt gì, không ngắt á, hoa ngắt cỏ. Nhưng mà trên thân thể và quần áo cũng gì, cũng thấm đượm cái gì, cái hương thơm của hương lan và cỏ chi vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là nói phá gì, phá tử ma. Là phải luôn luôn tinh tiến để tu hành, hướng theo thiện pháp để mà tu. Đừng có nói rằng bây giờ ra còn trẻ, bạch thầy xin cho con mấy năm nữa con mới tu. Bây giờ con còn bận lắm, con chưa nghỉ hưu, mấy năm nữa con nghỉ hưu con mới tu. Đùng một cái nghe tin cáo phó, anh ấy đi đã vĩnh viễn ra đi về với tổ tiên rồi, hoặc là chị ấy đi không còn ở trên cuộc đời này với chúng ta nữa. Chúng ta nghĩ xem, đâu có phải là thần chết á, tử ma nó có hẹn chúng ta, nó bảo chúng ta để chúng ta nghỉ hưu. Chúng ta làm hết tất cả các công việc ở xã hội cũng như ở thế gian rồi nó mới đoán chúng ta đi đâu. nó mới mang cái xe chiến mã đến gì, nó vác thây chúng ta đi đâu? Không có. Tuyệt nhiên nó không đến hẹn trước chúng ta đâu, bảo trước chúng ta đâu. Đùng một cái nó đến thì nó dắt đi bất cứ lúc nào. Ngày xưa tôi đi học, tôi nhớ mãi Đức Pháp Chủ Ngài nói gì, các thầy đi tu, các thầy không biết tử ma ngày nào gì nó cũng cảnh tỉnh chúng ta đấy, nó báo chúng ta đấy. Và mỗi một năm đến là nó viết thư cho chúng ta nhiều hơn. Thế cụ hỏi thì các thầy có ai đọc được thư nó chưa? Mọi người ngơ ngác hỏi nhau, thư của tử ma nó như thế nào? Các thầy hỏi thư nó như thế nào? Thầy bên cạnh là hỏi chưa, không biết. Thế người trước quay lại bàn hỏi người sau, các thầy đã biết thư, đã đọc được thư của tử ma chưa? Các thầy bảo con chưa thấy bao giờ. Mọi người nhốn nháo như thế, thành một cả gì, biến cả cái lớp học thành như một cái không gian của một ngôi chợ nhỏ. Thế hòa thượng thì cứ để cho mọi người nháo nhác hết, bàn tán hết đi. Khoảng độ tầm 2-3 phút hòa thượng mới cười, hòa thượng ôn tồn, hòa thượng bảo các thầy thì đại đa số là còn trẻ, còn khỏe, da dẻ hồng hào, tóc đen, môi đỏ, gân cốt thì còn gì rắn chắc, xương xẩu thì như là đồng là sắt là đá vậy. Còn chúng tôi, cụ nói cứ thủng thẳng như thế, còn chúng tôi da dẻ thì nhăn nheo, xương khớp thì bắt đầu là thấy gì đau nhức rã rời, mắt lòa tai điếc. Mỗi một ngày chúng tôi nhận được sáng thức dậy, mỗi một ngày chúng tôi nhận được mấy lá thư của Diêm Vương. Thế là có một thầy nhanh nhảu đấy, đứng lên: A Di Đà Phật, con xin hòa thượng, con xin hỏi ạ. Hòa thượng: vâng, thầy nói đi. Thế bạch hòa thượng là đứng dậy, bạch hòa thượng là thế trong thư Diêm Vương viết cái gì cho hòa thượng? Thư họ viết bằng chữ Hán hay là viết bằng chữ Việt ạ? Cả lớp cười ồ lên. Hòa thượng ôn tồn, hòa thượng bảo cái thư ấy nó cũng chẳng dài mà cũng chẳng ngắn. Chúng ta thấy hòa thượng hay lắm. Ngày xưa chúng tôi gặp các bậc cao tăng như thế, các cụ mà quý hóa như thế, là thầy giáo, thân giáo sư trực tiếp của chúng tôi, các quý vị. Không phải là ấy, là cụ đứng lên bục giảng suốt 4 năm liền quý hóa. Cho nên chúng tôi được một phần hun đúc như ngày hôm nay là cũng nhờ các cụ, nhờ các hòa thượng mà được như thế. Còn không phải là mình được như thế này, tự được đâu. Nhờ cái sự hôn đúc từ các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc cao tăng thạc đức như thế mà thành. Cụ ôn tồn cũng cười, cụ bảo cái thư đó thì nó cũng không dài mà cũng chẳng ngắn. Nó cũng chẳng phải là viết bằng tiếng Tàu mà cũng chẳng phải là viết bằng tiếng ta. Thế là hòa thượng ở trên bục giảng, hòa thượng bước xuống. Hòa thượng bảo này, hòa thượng giơ cái đầu xuống thế này: này, các thầy nhìn thấy không? Mọi người bảo: bạch hòa thượng, chúng con nhìn thấy, chỉ thấy nhìn thấy đầu và tóc của hòa thượng, toàn tóc bạc thôi, rất nhiều tóc bạc, tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Hòa thượng bảo: đấy là lá thư của Diêm Vương đấy. 70 năm trước, chúng tôi cũng như các thầy ấy, lâu lắm gì ạ mới có một lá thư của Diêm Vương gửi tới. Chúng tôi cũng nghĩ rằng mình còn cách xa Diêm Vương lắm. Nhưng mà không ngờ thoáng qua một cái, cho đến bây giờ, mỗi một ngày nó gửi cho mấy lá thư. Nó bảo mỗi một ngày nó gửi mấy lá thư. Có nghĩa là gì? Mỗi một ngày trên đầu của mình mấy từ gì, từ vài sợi tóc đen nó này, nó biến thành sợi tóc gì? Tóc bạc. Tức là báo hiệu cho gì? Tuổi già đấy. Cái già đến đấy. Mà cái già đến thì sẽ gì? Chuẩn bị cho cái gì? Cái bệnh và cái gì? Cái chết, như kinh Đức Phật dạy đấy. Đây một bài pháp của hòa thượng gì? Ngài giảng rất là gần gũi, rất là ôn tồn, rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Cụ đưa đi, cụ đưa học sinh đi tham quan cái gì? Cái cảnh sinh già bệnh chết. Nhưng mà học sinh cảm thấy mình không phải gò bó trong bài học tí nào cả. Nhưng cuối cùng mọi người mới ồ ra, mới hiểu ra, hóa ra. Hòa thượng dùng cái biểu pháp và dùng cái biểu pháp khéo léo ấy để giảng giải cho học sinh, cho tăng ni sinh biết thế nào là sinh già bệnh chết, biết thế nào là lá thư của Diêm Vương gửi tới những bức thông điệp cho chúng ta bảo rằng đó, chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị tinh thần đi, ta sắp gì cho ngưu đầu ngục tốn đấy để đoán các ông đấy, để đoán các bà đấy, đoán các anh đấy, đoán các chị đấy. Mấy hôm trước đệ tử của tôi nói này, dạo này con nhìn thấy khoảng năm nay con nhìn thấy tóc thầy bạc nhiều hơn. Tôi cười, tôi bảo năm nay tôi cũng sống quá nửa đời người rồi chứ con, thầy cũng sống quá nửa đời người rồi chứ bộ, đâu có phải là ít ỏi gì nữa đâu. Già thì chưa phải là già nhưng cũng quá nửa đời người rồi con ạ. Cho nên Diêm Vương nó gửi thư đến cho thầy là đúng thôi. Đó, cho nên đánh nhau với tử ma là chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái sống cái chết chỉ trong hơi thở, vô thường, tấn tốc, mau chóng, thấm thoát, thoai đưa, không hẹn kỳ trước. Cho nên hãy ráng để mà niệm Phật càng nhiều càng tốt, chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ làm thiện, cái gì buông được thì buông đi để mà nhất tâm để khởi một câu A Di Đà Phật, giữ chặt trong lòng, tin sâu nguyện thiết, nhớ niệm cho chuyên, ngày nào cũng phát nguyện là xin được về Tây Phương, chớ có sợ sệt, chớ có sợ rằng mình về Tây Phương thì mình phải chết sớm. Niệm Phật mà chết sớm thì ai mà muốn niệm Phật, không lo cái chuyện đấy. Bỏ cái tấm thân già nua bệnh tật này để đổi lấy một cái tấm thân kim cương bền chắc, Na La Diên hóa sinh từ công đức, từ quang minh, từ công đức, từ đại nguyện của A Di Đà Phật mà có mà sinh ra, chẳng phải là sướng hơn hay sao? Kể cả bây giờ A Di Đà Phật đến bảo là thôi con ạ, ở thế giới này á, con có lên con nói hoài nói mãi như thế cũng có mấy người tin con đâu. Thậm chí họ còn chửi con, còn mắng con, còn gì ạ, còn bảo con là giảng pháp mà ngu như con chó, ngu hơn con chó. Thôi thì thôi đi đi, đi về với gì, đi về với ta đi. Thì thôi thì tôi cũng bảo là thôi thì đấy, tuổi cuộc sống của con thì chưa mới có thì già già một nửa già. Số phận, số mạng tí thôi. Nếu mà Đức Phật Tổ bảo như thế thì con cũng hoan hỉ vui vẻ mà ra đi. Đúng thật, con nhìn ở thế giới này là động loạn quá rồi. Phật bảo đi thì con đi thôi. Đấy, tôi còn chẳng tiếc cơ mà, các vị tiếc cái gì? 80-90 tuổi còn tiếc cái gì nữa? Các vị tôi hỏi chúng ta còn tiếc cái gì nữa? Tiếc cái gì nữa? Tài sản của ta ư? Chết có mang được đi đâu mà tài sản của ta? Chồng của ta ư? Bao nhiêu năm nay nó bỏ rơi chúng ta rồi còn đâu nữa mà chồng của ta? Hay là vợ của ta ư? Nó cũng có thèm đoái hoài gì đến ta nữa đâu mà bảo vợ của ta. Bảo con cháu của ta ư? Cả ngày thì nó đi làm, bỏ chúng ta nhà một mình, đi về mỗi đứa một góc. Đứa thì cái máy tính, đứa thì cái máy tính bảng, đứa thì cái iPhone, đứa thì cái iPad, đứa thì cái TV. Có ai nói chuyện với chúng ta đâu. Chúng ta cô đơn, vẫn hoàn cô đơn mà. Mặc dù con cháu về đầy nhà đấy, nhưng có đứa nào chơi với chúng ta đâu. Có đứa nào nó đấm lưng, có đứa nào nó bóp vai cho chúng ta như ngày xưa ta làm với cha mẹ mình đâu, với ông bà mình đâu. Không có. Bây giờ mỗi đứa một góc, mỗi đứa một cái máy tính bảng, mỗi đứa cái iPad, mỗi đứa cái iPhone. Hoặc là gì? Thằng con trai mình thì nó ôm gì ạ? Ôm cái TV để xem bóng đá, xem thời sự, xem truyền hình. Đứa cháu nội, đứa cháu ngoại thì mỗi đứa một cái iPad, một cái iPhone rồi, nó ôm rồi. Ai đời nào nó đấm lưng, nó bóp cổ gì cho chúng ta mỗi khi chúng ta mỏi mệt nữa đâu. Cho nên cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Đấy, bảo con cháu của ta, nên có phải đâu. Mượn đấy, giả đấy, các quý vị giả đấy. Nếu bảo là của ta thì ta bảo thôi thì tao nghe mỏi xương, mỏi gối, mỏi lưng lắm thì đứa nào đi đâm lưng cho bà cái nhỉ. có đứa nào nó đến đâu. Tôi tin chắc với các quý vị 10 người thì 9 người thì chả đứa nào nó ngó ngàng gì đâu. Nhưng ngày xưa chỉ cần gì ạ, ông bà chúng ta đi làm về tối tối, chả cần ông bà mệt hỏi rằng á, ông bà bảo là mệt, chỉ cần chúng ta thì thấy là các cụ đi làm về hoặc bố mẹ đi làm về thì chúng ta đã hỏi han và đã gần gũi, thậm chí đấm lưng bóp vai gì cho cha cho mẹ cho ông cho bà mình rồi. Chúng ta thấy thì ngày xưa chúng ta có đâu cái thú vui gì iPad, iPhone rồi máy tính bảng rồi TV đâu các quý vị. Cuộc sống chúng ta nó đơn giản, những cái tình người ấy thì nó đầy ắp. Vì vậy mà chúng ta bố mẹ quan tâm đến con cái, ông bà quan tâm đến gì đến cháu chắt, cháu chắt thì gì cũng quan tâm tới ông bà tới bố mẹ. Cuộc sống gia đình nó có nhiều thời gian để dành cho nhau. Còn bây giờ trẻ thì nói gì, nó dành cho cái điện thoại, cái iPad, iPhone. Lớn thì nó dành cho công việc, nó có đâu có dành chúng ta. Thôi hiểu biết như thế rồi hãy buông đi. Chẳng ai dành cho ta thì thôi, ta dành cho Phật để đổi lại gì một ngày nào đó Phật dành cho ta. Ta với Phật gì là bạn với nhau, trong tâm có Phật thì Phật luôn ở gì ở bên ta, cho nên là thì thôi cứ thế mà niệm Phật. Cứ thế mà niệm Phật, lấy gì lấy Phật làm vui. Con cái cháu chắt nó chả chơi với ta, chả chơi ta chơi với Phật. Đấy, nhớ luôn nhớ đến gì đến tử ma mà niệm như thế. Rồi cái thứ hai là nhớ đến phiền não ma. Vì sao ta phiền não? Vì ta không nhận chân ra được các pháp là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, cho nên ta mới bám chấp, ta mới phiền não. Này vạn duyên buông xuống chỉ có tất cả đều là giả. Vợ chồng tình nghĩa mặn nồng trăm năm nay gì nay cũng đã phai nhòa rồi. Con cái cháu chắt nó cũng có việc của nó rồi, nó có muốn chơi với mình đâu. Thì thôi tất cả đều là giả, chỉ có gì A Di Đà Phật mới là Phật thật thôi. Cho nên là ta lên ta lễ Phật, ta niệm Phật, còn trẻ còn khỏe một chút thì ta lễ Phật, ta tụng kinh. Còn già rồi không còn thời gian, không còn sức khỏe, lễ Phật tụng kinh mắt mở chân chậm rồi, lưng gù sườn vẹo rồi, gân chuyển xương đau, bước gập ghềnh, tinh thần nó thì nó không được minh mẫn nữa, thì chúng ta thì chỉ cần các vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế thôi. Niệm niệm nhớ rõ ở trong tâm, niệm to cũng được mà niệm nhỏ cũng được, không đủ sức niệm to thì niệm thầm trong tâm, miễn là nhớ là được. Đó thì tâm chúng ta không còn phiền não nữa. Đó là chúng ta tinh tiến đứng lên, cầm gươm trí tuệ, chặt đứt gì ạ? Chặt đứt cái cội rễ của gì? Của thằng giặc phiền não. Chặt đứt cái gì? Cái khẩu pháo của cái thằng giặc phiền não. Chặt đứt gì? Và chặt đứt cái gì? Cái cây cung, cái cung tên của gì? Của tên giặc phiền não. Nó chả làm gì chúng ta nữa. Đã. Thế là tử ma chúng ta gì? Đã biết phiền não ma chúng ta gì đã thắng. Còn thiên ma chúng ta không nên khiêu chiến với nó, không nên khiêu chiến với thiên ma các quý vị, khủng khiếp lắm đấy. Các vị Phật, các đức Phật và các vị Bồ Tát mới gì đại Bồ Tát bổ xứ nhất sinh bổ xứ, các ngài mới có đủ thần thông, đủ công đức, đủ trí tuệ, đủ phúc báo để khiêu chiến với ma. Còn chúng ta bây giờ thôi, về thiên ma chúng ta cứ lẳng lặng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đúng không? Thôi, thế đường bác đi, đường em đi. Hai chúng ta chẳng gì, chẳng làm hại gì nhau. Thôi đường bác đi, đường em đi. Bác to tiếng hơn, khỏe hơn, cao hơn, béo hơn, mập hơn đó gì, em nhường bác đi trước. Đấy, chúng ta, cái đây gọi là gì? Ở trong đạo Phật chúng ta gọi là ngu si mà niệm Phật. Tôi cứ nói một cách như thế, giả vờ ngu si mà niệm Phật. Ai hỏi gì chúng ta cũng bảo là dạ tôi không biết đâu, tôi không biết. Ai đến bảo là muốn tranh cãi với chúng ta, chúng ta bảo dạ thưa các bác thì cái đó gì em không biết đâu ạ. Thế người ta chửi mình thì mình cũng bảo cũng gì, cũng là A Di Đà Phật. Thế là xong. Gọi là khiêm cung mà gì mà tu, giữ cái gì cái hạnh gọi là khiêm cung mà niệm Phật, khiêm cung mà tu hành, không tranh cãi với nhau, không tranh cãi với ai, không thắng thua với ai. Ai muốn thắng chúng ta để họ thắng, ai khen chúng ta cũng gì cũng không khởi cái tâm là cống cao ngã mạn mà vui mừng quá đáng. Đối với chiếc khen chê chúng ta đều giữ cái tâm gọi là an nhiên tự tại, từ bi bình đẳng với tất cả chúng sinh, không có một cái chút là phân biệt. Như thế gọi là chúng ta nhường ma vương một bước. Kệ cái gì á, dạ cứ em xin bác, em không dám đối đầu với bác đâu. Thế thì ai nó đi, nó đi chấp mình nữa. Thôi thì đấy, đối với tử ma, đối với phiền não ma, đối với thiên ma, chúng ta xử sự khéo léo như thế. Còn đối với quỷ thần ma chúng ta phải gì ạ? Phải kiên quyết. Đối với quỷ thần ma chúng ta phải kiên quyết, giữ tâm kiên cố không á, được để cho gì? Cho nó lấn tới. Giống như á, những chiến sĩ cầm chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc vậy. Mắt không chớp, chân mỏi á gì cũng không ngồi, luôn hướng về phía trước, tay cầm chắc tay súng để cho sẵn nơi cò, sẵn sàng gì á, sẵn sàng để bóp cò, để giết giặc, để bảo vệ tổ quốc vậy. Nay chúng ta cũng thế, người tu hành đối với quỷ thần ma không được các khoan nhượng. Ví dụ nó đến, nó mượn sân xác của mình, nó phán lên phán xuống, tức là những người mà bị vong nhập đó, mà bị gọi là bị cái gì hay gọi là đồng bóng đó, vân vân. Để cho nó nhập một lần, lần sau nghe làm sao một cái là phải phát tâm tinh tiến dũng mãnh, đại hùng đại lực, để mà gì mà trì chú mà niệm Phật nhất tâm, không thể để cho nó mượn xác của mình để phán bừa phán bậy. Ta thả chết cũng gì cũng không để cho nó mượn xác của mình để phán bừa phán bậy như thế. Đó gọi là không khoan nhượng với quỷ thần ma, cũng không kết giao làm bạn với nó. Tức là chúng ta thường thì tâm chúng ta chưa vững, thường không đến những cái đình đền miếu mạo mà thờ cúng những cái quỷ thần ác ma ấy. Chúng ta chỉ nên đến những cái đình đền miếu mạo thờ những vị anh hùng dân tộc, những cái vị chính thần, anh hùng dân tộc và những vị chính thần có công với đất nước, với tổ quốc, với đồng bào, với gì, với nhân dân và với nhân loại. Đó là những vị chính thần. Chúng ta đến này, thân cận lễ bái thắp hương cúng giàng vân vân cũng được, không sao. Nhưng những vị yêu ma quỷ mị, tà thần ác đảng đó, ở ngoài đời chúng ta gọi là như đầu trộm đuôi cướp đó, chúng ta nhất định gì không kết giao. Cho nên là trong quy Tam Bảo mới nói quy pháp rồi không quy gì, không quy tà ma ngoại đạo là như thế, quy tăng rồi không quy gì tổn hữu ác đảng là như vậy. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy tà ma ngoại đạo nó nổi lên như rươi, không khéo chúng ta thì lạc vào đường tà dễ như như chơi thôi. Tà ma ngoại đạo bây giờ nó cũng tinh vi lắm các quý vị, nó giả nó là gì? Nó là Phật, là Bồ Tát, biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai, rồi có thể ban phúc giáng họa, ban tài tiếp lộc cho chúng ta. Cho nên chúng ta khởi lòng tham một cái là mắc vào đấy, rọ lưới của ma thôi. Đơn giản là như thế, nó chỉ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta không tham sân si, chúng ta không mong cầu thần thông để đi để chúng ta đi gọi là đi để mong mọi người được kính, mong mọi được mọi người kính trọng mình nhé, tán dương khen ngợi mình, xưng tán mình là bậc cái thế, là bậc anh tài, là bậc vân vân á. Không mong thần thông để, không mong cầu thần thông để làm những cái việc như thế, thì chúng ta sẽ không đi vào mắc vào lọ lưới của ma. Đó, đấy gọi là luôn luôn cảnh giác, luôn luôn phòng ngự, luôn luôn phòng bị, không để cho cái tâm ma chúng ta thì nó nổi lên. Tâm ma nổi lên tham thì ma ngoài mới vào được, ma trong không nổi lên thì ma ngoài không vào được, các quý vị. Đấy, đấy là gì? Bốn ma: tử ma, phiền não ma, rồi quỷ thần ma và thiên ma. Đó, Đức Phật nói về tử ma ở trong kinh Lăng Nghiêm như thế. Chúng ta cố gắng để giữ gìn cái tâm làm sao cho thanh tịnh, buông cái gì buông được cứ buông đi, giữ một câu niệm Phật A Di Đà là tốt nhất, đặc biệt là với các cụ già, các Phật tử cao tuổi rồi. Đấy, anh nên nghe đi nghe lại bài giảng này khoảng độ 3 đến 5 lần nữa gì để cho nó lầu thông đi, để các quý vị tu sau này không có ai có thể làm thoái chuyển cái tâm của chúng ta nữa. Nghe đi nghe lại, thậm chí nghe được 100 lần thì càng tốt các quý vị. Mỗi một lần nghe các vị sẽ thấy gì? Sẽ thấy một cái hay. Mỗi một lần nghe các vị sẽ phát minh ra một cái gì? Một cái sự tốt đẹp ở trong đó. À, cho nên nghe được 100 lần tôi đảm bảo các vị sẽ không ai có thể lừa được các quý vị nữa. Đấy, thì hôm nay thì thôi, thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.